ban cho chúng con một lâm phủ trợ can, để ở cùng các con luôn mãi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết. Ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Chúa Cha của thầy, cũng là cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta thấy là trong hành trình truyền giáo của các tông đồ, Chúa Giêsu và 12 tông đồ đi giảng đạo bao nhiêu năm?
Ba năm.
Ba năm đi giảng đạo, thu thập được bao nhiêu người quay về với Chúa? Thu thập được bao nhiêu người mà quay về với Chúa, mà theo Chúa? Chúng ta thấy là chẳng có nói cái con số, nhưng mà mình biết chắc một điều đó là gì? Như trên thập giá còn lại mấy người? Thấy không? Mình thấy là nếu mà có cái con số đó thì cái con số đó phải đứng trên thập giá chứ. Con số đó phải đi theo Đức Giêsu chứ. Chỉ có mấy bà đi theo Đức Giêsu khóc lóc thì Giêsu bảo thôi đừng khóc thương ta, vân vân. Chứ còn cái con số mà đông những người mà thực sự tin theo Chúa không có bao nhiêu, phải không? Không có bao nhiêu ấy. Vậy mà kết thúc cái bài đọc ngày hôm nay, ngày thứ ba sau Chủ nhật, thứ sau tuần bát nhật Chủ nhật Phục sinh, ta thấy là khi mà Phêrô kết bài chia sẻ, kết bài giảng thì bao nhiêu người tin theo?
3.000 người.
Chỉ một bài giảng mà 3.000 người quay trở về. Tại sao vậy? Nhờ đâu vậy? Hả? Nhờ đâu? Trong khi đó 3 năm dòng chẳng có ai cả. Để một bài giảng mà 3.000 người quay trở lại là nhờ Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần, cho nên là Đức Giêsu nói rằng thầy không đi thì Thánh Thần không đến. Thầy đi thì ích lợi cho anh em. Trong khi các tông đồ thì nói là trời ơi thầy đi buồn quá, đúng không ạ? Mới đi xuống đây là không, thầy phải đi thì Thánh Thần mới đến. Thầy đi về cùng cha và cha sẽ sai Thánh Thần đến trên các con, và Thánh Thần sẽ dạy dỗ các con, cho Thánh Thần sẽ làm cho các con hiểu tất cả những gì thầy đã nói với các con. Vì nếu mà Thánh Thần không đến, không xuống thì các tông đồ vẫn cứ ù ù cả cả. Chúa Giêsu đến mức độ phải nói Sao mà lòng trí chậm tin quá vậy? Sao mà tối tăm quá vậy? Thế lúc mà chưa có thánh thần thì tông đồ chỉ biết là suy nghĩ theo kiểu của thế gian thôi, tranh giành hơn thua, rồi thầy sống thầy chết, rồi thì hứa này hứa khác, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là thế gian xác thịt chứ chưa có thánh thần. Mà mình thấy rằng ông Phêrô là cái ông mà gọi là dân đất bộc trực mà quê mùa không có trình độ, vậy mà hôm nay đứng giảng ngon lành, ghê không? Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô nói với người Do Thái rằng toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Chắc một điều đó là Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá. Cho nên những người nghe đó không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, vì chính mình đã treo Đức Giêsu trên thập giá, nhưng mà Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nếu mà Phêrô nói theo kiểu mà thế gian, bây giờ thầy mình đã là phục hồi vương quốc rồi, thì mấy anh đó chắc Đức Giêsu mà mấy ông treo trên thập giá đó, vì ông đang ngồi nè, ngồi trên ngai rồi nè, sao giờ tính sao đây hả? Đúng rồi, sợ quá chạy hết, chẳng cứu được ai cả, không cứu được ai cả. Nếu mà chúng ta theo kiểu mà trả thù, xưa mà ta bị như vậy, bây giờ ta lên nắm chính quyền là ta phải trả thù, xưa ta bị áp bức như vậy, bây giờ ta lên làm lớn người ta cũng phải trả thù, trong nhà dòng cũng vậy, trong đời sống tu trì cũng vậy, xưa làm cho phó bị ức chế, giờ lên làm cho làm cho phó bị ức chế, giờ lên làm cho sứ bắt đầu lại. Hồi xưa là giáo dân à, bị ức chế giờ có ráng rồi đi tu là ông cha rồi bắt đầu lại. Hoặc là người nhân viên à, bị giám đốc trù dập, giờ lên làm giám đốc là trù dập lại, trả thù lại, thế không ạ? Nhưng mà đây Phêrô chỉ nói là cho thấy được cái trách nhiệm Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá. Còn nếu mà nó theo kiểu thế gian là ông Giêsu đó mà chúng mày, phải không? Hay là các ngươi, chứ không có anh em. Còn đây là anh em đã treo Đức Giêsu trên thập giá, nhưng mà bây giờ Ngài đã làm Đức Chúa rồi, làm Đức Kitô rồi, cho nên họ không có bỏ chạy, mà nghe thấy họ đau đớn trong lòng. Đau đớn trong lòng là dấu chỉ của cái gì? Sám hối. Nhận biết đúng, ông nói đúng, chúng tôi đã treo Ngài trên thập giá. Và hỏi ông Phêrô và các tông đồ khác: thưa các anh, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Thường chúng ta vẫn sám hối, nhưng mà chỉ sám hối trong lòng. Còn đây, khi mà đã sám hối rồi thì phải biến thành hành động làm, phải làm cái gì? Giống như là mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện tôn sùng lòng thương xót Chúa, nhưng mà phải đi đến một cái việc đó là thực hành lòng thương xót. Có lẽ Chúa con yêu mến Chúa, có phải làm cái gì đây để diễn tả lòng yêu mến của con với Chúa? Có lẽ Chúa con tôn sùng lòng thương xót Chúa, vậy thì con phải làm cái gì đây để gọi là tôn sùng lòng thương xót Chúa? Thưa, bằng cách là thực hành lòng thương xót. Cho nên nhiều khi chúng ta sám hối, vua nhà thờ khóc lóc chảy nước mắt ra thì dễ, đi xin tội cũng dễ, sám hối khóc lóc. Nhưng mà xin tội xong về nhà mà vì biện tội là con về con làm hòa với chồng con, vì biện tội là con về con làm hòa với hàng xóm. Ủa sao con trai này kỳ quá, ra biện tội tôi thấy người ta toàn là cứ về đọc 50 kinh với người thánh giá, hay là sao mà hôm nay cũng chả bắt đọc kinh kệ gì cả, là sao bắt đi làm? Thường thì chúng ta thấy không, mình gọi là làm việc đền tội, nhưng mà hầu hết chỉ là đọc kinh định tụng thì đúng hơn là làm việc định tụng. Nhưng con tham lam quá, rồi con ích kỷ quá, vậy thì bây giờ việc định tụng của con là về chia sẻ cho những người nghèo. Việc định tụng của con là đi thăm các em cô nhi nguyện viện, người đau ốm bệnh tật, đó là làm. Mà có khi những người mà họ tham nhũng hay là họ ích kỷ, họ cũng đi xin tội, nhưng mà họ chỉ nghĩ đến việc là đền tội cùng lắm là mời kính chính mình, hoặc là đi xin lễ. Họ nghĩ là họ xin lễ là việc tội ghê lắm rồi, nhưng mà không, họ chưa có mở lòng họ ra với người khác. Cái việc sám hối nó chưa có trở thành sám hối thật, nó mới chỉ là sám hối bằng cái xúc động, là nghe như vậy thì họ xúc động, họ khóc. Nhưng mà cái xúc động, cái khóc đó nó chưa có giá trị thực nếu mà nó không biến thành cái hành động. Còn mình sùi sùi khóc như chú bảo đó, đừng khóc thương ta làm chi, khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ. Mà nếu mà nó biết ăn sám hối, mà nó biết sửa lại đời sống thì nó sẽ không phải khốn. Đó mới là điều quan trọng, hơn là mình dừng lại ở chuyện mà xót thương Chúa. Đúng, xót thương Chúa, nhưng mà chú bảo rằng ta rất cần con xót thương. Có người bảo ôi sao kỳ vậy, Chúa mà còn phải cần xót thương. Đúng, tại vì ta đang cần con tỏ lòng xót thương ta nơi những chi thể của ta. À, thì mình xót thương anh em, tức là mình xót thương Chúa. Nhưng mà người ta cứ dừng lại cái chữ bẻ chữ sợi tóc trẻ làm tư. Chúa là đứng xót thương, chứ sao lại mình phải xót thương Chúa. Và chính vì suy nghĩ vậy cho nên họ né tránh việc làm. Thế né tránh việc làm, chỉ có đó đến là đón nhận lòng thương xót của Chúa mà thôi. Nhưng mà con đón nhận lòng thương xót của ta rồi thì vấn đề là con làm gì để mà tỏ lòng thương xót ta đây? Con làm gì để con nói với mọi người biết rằng Chúa xót thương con đây? Thì đơn giản là con hãy xót thương ta nơi những chi thể của ta. Tôi phải làm gì đây? Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Nếu mình chỉ lãnh nhận phép rửa thôi thì giống phép rửa của ai?
Gioan.
Là tỏ lòng sám hối thôi, chứ phải là bí tích. Còn đây là anh em tỏ lòng sám hối và lãnh nhận phép rửa, nhưng mà phép rửa này là bởi nước và thánh thần. Anh sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ngày xưa thì cái ân huệ làm con Chúa, dân riêng của Chúa chỉ dành cho Israel. Nhưng Israel đã không giữ đúng lời hứa, cho nên Thiên Chúa mở rộng cái lời hứa ấy, ký kết cái giao ước ấy không phải là với dân Do Thái nữa, nhưng mà với toàn dân qua một đấng trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Ngày xưa là qua Môi-se, máu của chiên bò hy tế, ngày hôm nay qua Đức Giêsu Kitô và ký kết bằng chính máu của Đức Giêsu. Và cái giao ước đó là gì? Giao ước cũ là nếu ngươi trung thành với ta thì ngươi sẽ được thế này, được thế nọ, sẽ được vào đất hứa, sẽ được chúc phúc. Nếu ngươi không trung thành với ta thì ngươi sẽ bị loạn trừ. Giao ước cũ, giao ước mới là Đức Giêsu ký thay mặt cho dân, chịu chết thay cho dân, với Thiên Chúa Cha một cái giao ước vĩnh cửu, chứ không có là giao ước tạm thời nữa. Mà giao ước đó là gì? Là Ngài vẫn mãi mãi trung thành với giao ước ấy, dù rằng con người không trung thành, dù rằng có khi con người phá bỏ giao ước, nhưng mà Chúa cương quyết quyết tâm thực hiện bằng được cái giao ước đó, đi tìm được cái con ma kia, đi tìm được cho cái thằng ranh kia, lôi về để mà cho nó trở về làm con của Chúa. Cho nên lời hứa ấy không còn là với dân Do Thái mà với toàn dân, với tất cả mọi người, anh em và con cháu của anh em cho đến ngày tận thế. Thì giao ước đó Chúa không có phải ký lại, mà Chúa cũng không có hối tiếc gì nữa cả. Một khi như vậy thì lòng thương xót của Chúa phải tỏ ra cho đến với tất cả mọi người. Và chỉ có một cái điều duy nhất khao khát của Chúa là đi tìm kiếm cứu chữa những gì bị mất, chứ không còn nếu mà ngươi không thì, nếu mà ngươi không thì không còn chuyện đó nữa. Mà lòng thương xót là gì? Lòng thương xót của Thiên Chúa đó là ta xót thương con, ta mong ước con đón nhận lòng thương xót của ta, rồi con thực hành lòng thương xót của ta, rồi con trở thành một người tốt, con trở thành một người xứng đáng với ân huệ ta ban. Nhưng mà dẫu rằng, cho dù rằng con không như thế thì ta vẫn cứ thương xót con. Đó. Nhấn mạnh cái điểm đó cho người ta thấy có sự khác biệt. Nhưng khi không nắm vững cái chuyện đó thì họ bảo ô thì có gì khác đâu, thì chưa giờ Chúa vẫn xót thương mà, xưa giờ Chúa vẫn xót thương mà, đúng. Nhưng mà bây giờ nơi Đức Giêsu Kitô thì lòng thương xót đấy là cho dẫu người có thế nào đi nữa thì ta vẫn cứ thương xót người, mặc dù ta khao khát, ta mong ước là người sẽ tốt, người sẽ thế này thế kia, nhưng mà cho dẫu người không tốt, cho dẫu người không xứng đáng thì ta vẫn cứ thương xót và tìm mọi cách để mà cứu chữa mình. Đấy, thưa chị em, mình sung sướng, mình hạnh phúc là như vậy. Cho nên khi mình chuẩn bị mình đại lễ lòng thương xót Chúa, phải hiểu cho thấu đáo, hiểu cho thấu đáo. Chứ còn nếu mà mình chỉ hiểu lòng thương xót Chúa như là một cái bánh, rồi cứ đến thì mình lấy, mà rồi dành nhau cái bánh lòng thương xót để mà trục lợi thì chết. Thay vì cho người ta cảm nhận được lòng thương xót, thay vì cho người ta sám hối đổi cuộc đời, thay vì để cho người ta đi thực hành lòng thương xót, thì mình tổ chức những đại hội, những lễ lòng thương xót Chúa để kêu mời người ta đến thật đông, rồi thì chỉ nói đến cái chuyện mà đó là Chúa ban ơn cho anh em, rồi thì anh em phải đóng góp cho nhiều vào, cùng biến cái cây lòng thương xót trở thành cái bánh lòng thương xót Chúa để người ta trục lợi. Nguy hiểm vô cùng, có nguy cơ người ta sẽ biến cái cây lòng thương xót Chúa là cái cây mà trồng ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, mà cây trồng ấy là phải có tưới, phải phân bón, rồi phải tỉa sâu, rồi phải mồ hôi nước mắt cả máu đổ xuống thì cái cây đó nó mới lớn lên được. Phải vất vả lắm, cái người mà đi gieo cái cây lòng thương xót Chúa là phải máu mồ hôi nước mắt, có khi cả mạng sống mình ấy, thì cây nó mới lớn lên được, chứ không phải là nó là một cái bánh để mà mỗi người xẻ một miếng, chia năm xẻ bảy ra, tổ chức này tổ chức nọ, đại hội này đại hội kia, rồi cùng cờ quạt chống phách lễ nghi, rồi ăn uống tưng bừng, rồi báo cáo tổng kết, rồi thì chúng ta còn lời được bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, vân vân. Người ra về cũng chẳng thấy cái gì ngoài cái vui vui vậy. Còn đây, khi mà nghe người ta giảng xong thì người ta phải đau đớn trong lòng và hỏi rằng chúng tôi phải làm gì. Và Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói, anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đây là phép rửa bởi nước và thánh thần rồi. Tại vì các ông vào ngày lễ ngũ tuần, tức là sau khi các tông đồ đã được nhận thánh thần rồi, thì Phêrô nói với những người được Chúa lựa tuyển chọn đó là hãy tránh xa thế hệ gian tà này, tức là mình đừng có đi vào cái vết xe đổ đó. Những người mà đã từng treo Đức Giêsu lên trên thập giá, những người đó họ không sám hối thì thôi mình tránh xa họ ra. Những người mà biến lòng thương xót Chúa thành cái bánh để mà chia năm xẻ bảy để trục lợi thì mình cũng tránh xa cái đó. Để mình thực sự được Chúa thanh tẩy, được Chúa thanh luyện, chỉ một cái tinh rồng duy nhất, đó là đón nhận lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa trên con người tội lỗi yếu đuối của mình, và mình đi làm chứng cho mọi người rằng tôi tội lỗi thế này, tôi yếu đuối như thế này, tôi đớn hèn như thế này mà Chúa còn xót thương tôi như vậy. Thì nào, những người đang thất vọng, đang chán nản, đang sống trong tội, hãy mau kíp mà quay trở về để được cái ơn tha thứ đó, và thực hành cái lòng thương xót đó với anh em của mình, để mọi người chúng ta thấy rằng đây thực sự là một cộng đoàn của những người có lòng thương xót. Anh em đi thực hành lòng thương xót đi. Thì nãy giờ ngồi nghe xong rồi về nhà ngủ hết, đâu có ai làm gì đâu, ai độc đại gì đâu. Đó, đi thực hành thương xót đi, hỏi thăm người này. Đó, người bệnh đang mở mắt ra chào mời chúng ta người đó, thấy không? Đó, chúng ta làm đi, mình cảm thấy là nó ấm, nó vui lên, nghe lên. Còn nếu mà chúng ta cứ ngồi nghe không á, thì nó không có ăn thua gì, nó không có ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng gì hết. Nếu mà mình không có diễn tả bằng những hành động cụ thể, thì chúng ta thấy rằng là lòng thương xót vẫn chỉ là ở trên bệ thôi. Thấy không ạ? Vẫn ở trên bệ thôi. Đó. Còn nếu mà mình cảm nhận được lòng Chúa thương xót dành cho mình, thì lúc đó mình tỏ lòng thương xót với anh em của mình. Và mình tỏ lòng thương xót đó không phải là chỉ những cái tình cảm, nhưng mà thực sự mình nhận ra rằng đó là ta đang xót thương Chúa. Vì xót thương những thân thể của Chúa, tức là xót thương Chúa. Và nếu mà mình vượt qua được cái tình cảm đó, khóc lóc bề ngoài, thì mình mới nhận ra Chúa. Maria Magdalena trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy là nếu mà chỉ dừng lại ở những cái tình cảm thì chưa có nhận ra Chúa. Bà Maria đang đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài Đức Giêsu, một vị ở phía đầu và một vị ở phía chân. Chúng ta thấy là Maria Magdalena đang hoàn toàn là sống bằng tình cảm, bằng xác thịt, bằng những cái tình cảm tự nhiên của con người. Cho nên là chưa có thể nhận ra được rằng Chúa đã sống lại, chưa có thể vượt qua được cái giới hạn của giác quan để mà đi đến cái lĩnh vực gọi là đức tin. Cho nên là thấy hai thiên thần đấy ngồi, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân, thì thiên thần hỏi bà: này bà, sao bà khóc? Chúng ta thấy là những người phụ nữ mà khi mà họ để cho cái tình cảm họ nó chi phối họ mạnh, thì họ chẳng còn muốn nhận ra ai. Cho nên đáng lý ra ai là phải người hỏi trước? Ai là người hỏi trước? Bà Maria phải hỏi trước chứ. Vì tôi đi tìm mà tôi không thấy, mà thấy có người ở đó, bìa bạn, bạn đến nhà tôi chơi, rồi bạn để xe cửa vô trong này, đi ra thấy xe mất, thấy có ông hàng xóm ông đứng bên cạnh, thì ai hỏi ai?
Mẹ
hàng xóm chứ, phải không? Ông ấy, ông có thấy ai lấy xe của tôi không chứ, đúng không ạ? Còn đây đứng ngoài khóc nhìn vào không thấy gì cả, thấy hai cái ông đang ở đang rúi trong đó, một ông đằng đầu một đằng chân, mà ông chẳng hỏi han gì cả, thấy không? Không hỏi han gì cả, chứng tỏ rằng lúc đó là bà ấy buồn lắm, cái tình cảm nó chi phối bà quá mạnh rồi. Mà tại sao tình cảm bà chi phối bà quá mạnh như vậy? Bà sao? Vì bà là người thương Chúa nhiều, rất thương Chúa. Sáng nay chưa đấy tôi coi cái bộ phim mà nó nói về chuyện này, những bí mật, Mystery of the Maria Magdalene. Nói là Jesus và Maria Magdalena có một cái quan hệ tình cảm đại khái là đi quá mức tình cảm, đi đến chuyện xác thịt. Thì bây giờ người ta hay khai thác cái khía cạnh đó, đúng không? Cái khía cạnh đó để người ta muốn hạ giá đạo mình xuống, người ta muốn tục hóa Chúa Giêsu xuống, là Chúa Giêsu là một con người, là một đàn ông thế thôi, vân vân và vân vân. Thì ta cũng chẳng trách họ được. Thực sự đừng có buồn, đừng có giận họ, vì họ sao? Họ đâu thánh thần đâu mà họ biết được, họ nhận ra được, họ chỉ là nhìn bằng cái cảnh xác thịt thôi, thế gian thôi. Mình đây có thánh thần đây rồi, tội rồi, thánh thần rồi, thương sức rồi, có thánh thần rồi mà còn vẫn còn là sắc thịt thấy mồ đi, đúng không? Còn sắc thịt thấy mồ đi, còn xử với nhau toàn là sắc thịt, toàn thấy dạng không, đâu có tí tình người đâu, đâu, đúng không? Các anh nít ở rồi đâu có tí đâu có thấy thánh thần gì đâu. Nhiều khi xin lỗi còn thua cả người không có đạo, đúng không? Còn thua cả người không có đạo, thua người không đạo. Cho nên là khi mình thấy rằng họ chiếu cái bộ phim đó lên thì mình thương cho họ. Thương họ là vì họ chưa được được thánh thần, cho nên họ chỉ nhìn thấy cạnh đó thôi. Mình phải tạ ơn Chúa vì là con người mình nếu mà không có thánh thần mình còn tệ hơn. Thấy không? Cho nên là mình tạ ơn Chúa vì Chúa thương đến cái con người tội lỗi yếu đuối này để Chúa ban thánh thần để mình có thể hiểu được. Thì Maria Magdalena là người mà yêu mến Chúa nhiều lắm, cho nên là bà lúc đó bà không còn để ý cái gì hết. Chỉ còn có Chúa mà thôi. Cái đó là cái điều mình cần phải bắt trước ấy. Đôi khi mình yêu mến Chúa, mình đến tham dự thánh lễ này, mà thánh thể đang ở trên đây là cửa nó hơi đụng tí, ngó liền, mà cái hoa nó vừa rớt tí, cái chấm đấy thì có nghe. Cái thái độ của Maria Magdalena tôi thấy là quên hết tất cả, không có bận tâm gì cả, chỉ một duy nhất là tôi tìm Chúa của tôi vì tôi yêu mến Chúa. Mọi người người ta lấy mất Chúa rồi thì bây giờ tôi chỉ còn đi khao khát đi tìm Chúa thôi, không để ý gì bất cứ gì xung quanh. Cho nên tôi nói với chị em là khi mình dựng lễ chẳng hạn thì mình đừng bận tâm vì những chuyện khác kệ, đang lễ mà có đèn mà có tắt thì cái ly nó có bẻ thì cũng kệ, quan trọng là Chúa Jesus thánh thể trên bàn thờ đấy quan trọng hơn. Và nhớ rằng khi mà dân mình thánh lên thì anh chị mình phải nhìn lên. Có số thì lại cứ mũi cúi xuống hỏng rồi. Vì một dân mình thánh thể lên đọc lời truyền phép chuông rung mà vui mừng hân hoan thì mình phải nhìn lên. Ô lạ quá, mưa dưới đất như dư thì như kịch bản này là cái bánh mà cầm lên đã trở thành thịt, kỳ diệu lắm chứ. Đó mà không ngó rồi, ngó cái chuồng mới quá, cái đài giữ mẹ đẹp quá, cái bàn thờ cẩm đa cẩm thạch đẹp quá, chị có thấy không? Không, lúc đó là không còn gì cả, chỉ còn một mình Chúa Giêsu thánh thể thôi. Có vị mà đã là nhân mình thánh như vậy rồi thì cần chăm chú nhìn vào mình thánh đi, còn tay quệt đèn quạt. Lúc đó có nóng một tí có làm sao đâu, mà đèn nó có tắt có làm sao đâu, Chúa Giêsu đây mà trời sập cũng như đắp mền thôi chứ có lo gì nữa, chuyện gì khác nữa. Đang là cầm thánh thể dưa lên cho người ta thì mình mà không sắc tín thì làm sao người ta nhìn ra sắc tín cho được, đúng không ạ? Chúng ta phải cầm hết tất cả niềm sắc tín rằng cho mình nhìn đây này, ngắm đây này, đây là thánh thể của Chúa đây này. Tấm bánh mà tôi vừa mới cầm sau lời truyền phép của cái thằng tội lỗi khốn nạn này nó trở thành mình thánh Chúa đây nè. Wow, vậy hả cha, chưa còn cái gì nữa mà còn ngon ngon đâu nữa. Không? Mấy bạn trên lễ lúc đó thì cứ không có phải nhìn lên ngắm lên, chớ mắt lên say sưa chiêm ngắm như là Maria Magdalena lúc đó. Nó có điện thoại reng gọi đi lấy quà Mỹ kệ đó. Đó con nó có đẻ kệ đó. Rồi chiêm ngắm, ngước mắt lên nhìn thở lại Chúa. Ừ, phải nhìn chứ ngắm Chúa chứ. Chứ bây giờ thì trả giờ để làm gì? Thế không ạ? Thì thơ lại lấy Chúa tôi lạ lùng quá. Chiêm ngắm một Chúa Giêsu thánh thể đang ở trên mặt thờ này, kỳ diệu quá. Chứ mình đến chầu thánh thể mình nhìn vào Chúa Giêsu thế này, bà phối xe đá đó. Bà lên bà về chầu thánh thể là bà cứ nhìn vào Chúa thôi, bà chẳng nhìn ai hết đó. Bà lúc đó mới thấy được Chúa chứ. Chứ mình nhìn vào Chúa, này này này, tao đây này. Chả như mà nhìn Chúa. Đấy, tôi thấy thấy khi tôi đọc đoạn tin mừng, tôi thấy cái bà này bà cũng hay. Nhiều khi mình chắc bà là bà tình cảm quá, nhưng mà tính việc trái tim của bà, tiếng nói của trái tim mà tình yêu của bà dành Chúa Giêsu là như vậy, trên bà bất cần biết. Nên đáng lý ra là bà hỏi, nhưng mà đây bà chẳng có gì cả, đang chỉ đi tìm Chúa thôi. Cho nên đến mức độ mà hai ông kia phải hỏi rằng này bà làm sao mà bà khuất. Bà thưa rằng người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để người ở đâu. Chỉ có Chúa Giêsu thôi, không còn hỏi ai cả. Đáng lẽ phải không? Ông ở đâu đến? Nên đây là ông làm cái gì đấy?
Không.
Bà sao bà khóc? Người ta lấy mất xác cho thầy tôi rồi, chúa tôi rồi, tôi không biết người ta để đâu hết. Cứ vậy thôi. Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Lúc đó là bà chỉ còn đi tìm Đức Giêsu ở trong trái tim của bà thôi. Bất kể ai, mức độ mà không còn nhận ra cả Chúa Giêsu đứng sau lưng bà này kia. Mà Chúa Giêsu cũng là thứ hay chứ. Thấy không? Không có trách móc gì cả. Không, không có trách móc gì cả. Này bà, sao bà khóc? Này ông có lấy xác thì tôi tưởng là người làm vườn. Chúng ta thấy nhiều khi mình hạ giá Chúa xuống thấp. Từ một Thiên Chúa mình tưởng là người làm vườn, mà Chúa là đấng hiền lành, khiêm nhường vô cùng, không một lời trách móc. Đúng không ạ? Một cái người mà mình hết mực yêu thương, một người cũng hết mực yêu thương mình, mà bây giờ mình đến ngay sau lưng nó, mình hỏi nó mà nó không nhận ra mình. Ta thấy cái con người của mình nó yếu đuối như vậy. Không phải dễ nhận ra Chúa đâu thưa anh chị em, mà dễ nhận ra Chúa đâu. Đấy, rõ ràng là mình đang khao khát đi tìm Chúa nhá, đúng không? Vậy mà bây giờ Chúa hiện ra ngay trước mặt mà vẫn không nhận ra Chúa. Cho nên cái việc mà nhận ra Chúa không phải là do khả năng của con người. Chứ nếu mà khả năng của con người bạn này bảo đảm mà phải nhận ra, chứ nhất là phụ nữ nữa, đúng không ạ? Nhiều khi mới chỉ nghe điện thoại có phân biệt giọng của chồng với giọng của ông hàng xóm không? Hả? Ôi chứ, nghe giọng mà phải biết nghe giọng chồng mình chứ, phải không? Người yêu mình chứ. Mà đây Chúa Giêsu nói mấy câu mà còn chưa nhận ra mà, phải không? Này bà, sao bà khóc? Bà đi tìm cái gì thế? Chúa Giêsu, bà tưởng là người làm vườn, nói thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người đâu để tôi sẽ đem người về. Trong trái tim của bà thì là chỉ có một Chúa Giêsu đã chết. Bà đi tìm một Thiên Chúa chết. Bà chỉ dừng lại ở khía cạnh thể xác, xác thịt tự nhiên của con người. Bà chưa có thể vươn lên được. Mà mỗi người chúng ta cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh đó. Nếu mà không có thánh thật, mình cũng chỉ dừng lại. Làm sao mình nhận ra rằng đây hình hài một người treo trên thập giá là một Thiên Chúa, nhận ra nổi không? Không nhận ra được. Nhận ra một người mà đang giơ tay ra, một tay chỉ vào trái tim, tay giơ lên là Thiên Chúa, nhận ra được không? Không nhận ra được. Đúng không? Mình không thể nhận ra được đâu. Tại vì nếu mà mình có khả năng nhận ra được thì tất cả nhân loại này đã nhận ra được hết rồi. Tại sao biết bao nhiêu người tài giỏi, biết bao nhiêu người trí thức, biết bao nhiêu người tài cao học rộng mà sao vẫn không nhận ra Chúa, mà trong cái bà nhà quê này bà lại nhận ra Chúa là sao? Thế không ạ? Chứ đâu phải là khả năng của con người mình, sức của người phải có thánh thần. Cho nên bà Maria bà đã hết sức đi tìm Chúa, mà đến lúc mà Chúa đến thì lại không nhận ra Chúa, không gặp được Chúa. Coi chừng cho cuộc sống của mình như vậy. Mình cái khao khát mình đi tìm Chúa, mà đến lúc Chúa mà hiện ra thì mình lại tưởng người làm vườn. Mà thực sự Chúa đang hiện ra nơi người làm vườn. Ghét từ chỗ đó chứ. Thế nó mới ghét từ chỗ đó. Mình tưởng là người làm vườn, nhưng mà thực sự bây giờ thì Chúa đang hiện diện ở nơi những con người làm vườn, mà có nhận ra được Chúa hay không? Không chứ ạ. Nhưng mình dùng mình đi tìm Chúa, khao khát học bao nhiêu khóa giáo lý, rồi học bao nhiêu khóa kinh thánh cầu nguyện, các thứ đủ hết, cũng đi khao khát đi tìm Chúa, mà lúc mà Chúa đến thì lại không nhận ra Chúa, không nhận ra Chúa. Anh chị em thấy không? Tại vì Chúa không có hiện ra theo cái mình đang nghĩ, đang tìm. Bà Maria bà đang tìm cái gì? Chúa gì? Chúa chết. Bà đang chỉ đi tìm xác Chúa. Nếu mà thấy cái xác nằm đó thì bà biết chắc là Chúa. Nhưng mà Chúa sống lại thì bà không nhận ra, vì nó nằm ngoài cái suy tính của bà. Chúng ta cũng vậy. Mình đi tìm Chúa nhưng mà nó lại Chúa nằm trong suy tính của mình thì mình nhận ra. Nhưng mà Chúa nằm ngoài cái suy tính của mình thì mình không nhận ra được. Mà đấy mình cầu và mình được như cái điều đó thì mình nhận ra rằng Chúa. mà mình đến mình cầu không được cái điều đó thì mình không nhận ra Chúa. Vậy thì Chúa đâu rồi? Chúa đâu rồi? Thôi Chúa để cho con cứ khổ mãi như thế này, này. Chúa để cho con cứ là bế tắc cùng đường như thế này, Chúa đâu rồi? Chị thấy không? Bế tắc lắm chứ, bế tắc lắm ạ. Cho nên là Chúa phải thân hành gọi đích danh Maria, gọi đúng cái tên của Maria, là lúc đó Chúa tỏ mình ra, gọi cái tên đó là tỏ mình ra. Và khi mà mình dù gì đi nữa mà nghe ai gọi cái tên của mình là mình dễ dàng mình, đúng không? Thí dụ mình anh chị em đang đi đường gọi ông kia hay là anh kia hay là cha kia, mình không nhận ra mà gọi cha Long, nghe Long cái là mình thấy đứa nào gọi tên tao đó. Thế nghe Long cái là mình giật mình ra liền, chạy Thúy thì mình giật mình, chứ còn chị kia ơi, bác kia ơi, Lụa ơi, Lụa hả? Thế không? Thì cái tên là cái chính cái con người mình. Mà Chúa đến là Chúa đến với mỗi một người chúng ta riêng biệt hết. Chúa không có bảo là chung vậy thôi, ta biết chung vậy thôi. Giống như tôi biết là chị em cả mấy ngàn người thì cũng chỉ biết chung. Thế dù con vẫn đi lễ trà mà chẳng biết con à? Tôi nói thật chị cũng nói, và ai cũng nói câu đó, mà tôi xin lỗi, khả năng của tôi không có thể được như vậy. Chúa thì Chúa biết từng người, mà tôi thì tôi chịu thua, tôi không biết được. Vậy cha chỉ biết ai? Cha biết người giàu thôi gì? Mẹ. Căng này nha. Cha chỉ biết mấy đại gia thôi gì? Cắm đầu xuống không dám nói câu nào. Cha chỉ biết mấy đứa đẹp thôi gì? Chết nữa. Sốc phát sản nữa. Cha chỉ biết mấy người ân nhân thôi phải không? Tên ân nhân thì nhớ lắm phải không? Nó đúng quá biết nói gì được bây giờ. Nó đúng quá biết nói gì bây giờ. Cứ im lặng là thú nhận như vậy. Còn hơn là cãi. Đúng không? Còn hơn là cãi vì nó đúng quá mà mình như vậy thôi. Biết sao được bây giờ. Con người mình nó yếu đuối như vậy. Sao cha không biết tên con ngày nào con đi lễ mà cha không biết. Cái bà kia mỗi lần bà cúng cha con lần rồi cha nhớ tên. Sao chị biết nó còn dẫn nó vô mà. Ôi chết tôi nữa rồi. Chết tôi nữa rồi. Chết tôi rồi. Ê, con là người giới thiệu còn quên con nhớ cái bà đó. Cái bà Việt Kiều về là con chắc bà đến mà. Ê, mình kẹt thấy chứ. Thế tôi thấy rằng là Chúa một lòng thương xót của Chúa lạ lùng kỳ diệu, biết rõ ta, biết chiên của ta, biết rõ từng con chiên một, mà chiên ta thì không biết có biết ta hay không. Chúa thì như thế, còn đối với chúng tôi thì lại là chiên ta biết ta mà ta lại không biết chiên ta. Ta chỉ biết vài con chiên của ta thôi. Ê, nó hơi khổ. Ê, nó hơi khổ. Đúng không? Đúng không? Có khi cũng phải đứng ngược trước thú nhận tội lỗi trước anh chị em thôi. Chứ giờ mình chối, đúng quá thì còn chối gì nữa. Chỉ có là cúi đầu xuống mà xin anh chị em tha thứ, xin chị em cầu nguyện để Chúa biến đổi, Chúa cho anh chúng tôi được ơn sám hối, khóc nhận lỗi của mình và nói rằng lạy Chúa con phải làm gì đây. Chúa bảo mày biết mày phải làm gì, mày cứ giả vờ mày hỏi. Anh chị em nói là nếu mà tôi hỏi lạy Chúa con phải làm gì đây thì Chú nói sao? Chị đừng nói cho tôi nghe. Nói tôi nghe coi. Hả? Làm sao? Làm sao? Nói đi. Nói thì khi Linh này nghe nó quen. Nó quen quá rồi nó hoang nhạc. Tại vì những khi mình chỉ nói cái lý thuyết như vậy thôi. Thế không? Từ bỏ mà chị ta thấy rõ. Bởi vì lạy Chúa tôi phải làm cái gì là cụ thể là. Thế nếu mà tôi nói cái điều đó tôi sám hối, tôi phải làm cái gì đây? Thì Chúa nói sao? Thì giờ mình đổi. Mình cứ đổi ngược lại hết đi. Mình cứ đổi ngược lại hết cho tao. Thay vì mình đi với người giàu thì mình đi với. Thay vì mình đến với nhà sang trọng thì mình đến với. Thay vì mình đi chơi thì mày đi. Thì, thế thì mình nằm máy lạnh thì mình đi nằm thì sẽ quạt giấy. Hay về đi du lịch thì đi đâu? Đó, ngược lại hết đi xong có gì đâu. Ủa vậy Chúa hồi xưa giờ con đi thì sao? Hồi xưa mẹ toàn là đi đầu xuống đất không đi chân lên trời không à? Ủa vậy hả? Chứ sao nữa? Hồi xưa giờ mày toàn như vậy không á? Mày nói bỏ mày sinh mày theo Chúa, mày đi đi mày đi theo tao mà tao thì đi xuôi mày toàn đi ngược. Thế không? Bởi làm sao Chúa thì mày cứ đi ngược lại thôi, có gì đâu? Con cứ ngược lại thôi. Sao? Đó, con đi theo tao mà đi ngược không à? Chắc gì tao bỏ mày ôm. Cái gì tao ôm mày bỏ? Không, tự nghĩ là thấy sợ thật đấy chứ. Thế đời linh mục mà như vậy chắc chết luôn đấy chứ, có phải dẫn đâu. Những mục tu sĩ, nhất là những người mà lãnh đạo trong giáo hội, mà giờ Chúa hỏi những câu đó là chết luôn chứ. Cái gì tao bỏ thì mày ôm, cái gì tao ôm thì mày bỏ là sao? Tao ôm người phong cùi mày bỏ, tao ôm những người đã ốm bệnh tật thì mày bỏ, tao ôm những người tội lỗi thì mày bỏ, còn tao bỏ tiền của thì mày ôm. Tao đã bỏ mừng chứ tao làm gì? Em thấy không? Cho nên là khi mà Chúa gọi rõ cái tên như vậy thì mỗi người mình thấy được rằng mình có cái giá trị trước mặt Chúa. Mỗi người chúng ta là một cái gì gọi là độc nhất vô nhị. Không có một Maria Magdalena thứ hai. Cho dù bây giờ tao có nhiều diễn viên, nhiều tài tử đóng vai Maria Magdalena, nhưng mà chỉ diễn vai, thế vai, đóng vai chứ không phải là Maria Magdalena. Muôn đời không bao giờ có một con yến thứ hai. Đúng không? Mà từ tạo thiên lập địa đến khi nó sinh ra có con yến nào không? Không, có nhiều tên yến. Yến thì nhiều lắm, nhưng mà yến này thì chỉ có một mình nó mà thôi. Rồi nó chết đi thì sao? Mình là vô, mình có thể nói là mình có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, độc nhất vô nhị. Mà Thiên Chúa dựng nên từng người thì không phải là dựng nên một loạt, giống như là bảo có là có, dựng nên cá biển như vậy, bảo cá biển như vậy là có bao nhiêu cá, bao nhiêu là chim cũng có. Một con người duy nhất Adam, mãi sau mới bảo dựng thêm một con người nữa Eva, và cứ từng người Chúa dựng nên nằm trong cái sự quan phòng của lòng thương xót Chúa. Thương xót mà dựng nên, thương xót mà cứu độ, thương xót mà gìn giữ. Vì đã dựng nên cái gì thì anh chị em thấy mình có đứa con có giờ mà mình bảo thôi ta sinh ra rồi mày muốn lớn thì sao mày lớn đâu, đúng không ạ? Thế vì nó có vợ con thì còn lo không? Lo cho ai? Cho vợ nó, xong mình lo cho con của vợ nó, phải không? Rồi lo cho ai nữa? Nếu mà nó, con của nó lớn lên thì lại phải lo cho cháu của nó lớn suốt, lo bao giờ mình nhắm mắt thôi thì thôi. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Giêsu gọi Maria thì bà quay lại và nói rằng lạy thầy. Chúa Giêsu bảo thôi đừng giữ thầy lại vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ rằng thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa cùng thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria đi báo cho các môn đệ tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Người bà ấy là người đi loan báo tin mừng, thì bà ấy kể lại những điều người đã nói với bà, và bà ấy nói với người khác là những điều bà ấy đã thấy. Họ loan báo và làm chứng là phải như vậy, là phải mắt thấy tai nghe và lặp lại những gì mà Chúa bảo mình nói, chứ không phải những cái gì mình muốn nói. Cái mà Chúa muốn mình nói thì mình không nói, cái Chúa bảo mình nói thì mình
không nói,
cái mà Chúa bảo mình không nói thì mình lại nói. Cái gì Chúa bảo mình không nói? Nó xấu, nó xạo, nó dối, nó dốc. Bao nhiêu cái chỗ mình đừng nói thì mình cứ nói, còn cái mà chỗ mình nói thì mình lại không nói. Nói cái gì? Nói lời Chúa, nói sự thật, nói lời an ủi, nói lời yêu thương. Nào bây giờ đi nói với nhau lời yêu thương gì? nói. Sao nói yêu thương khó thế? Sao nói như mùi nó xấu, tôi thấy mùi nó xấu cả tiếng hồ. Bây giờ nói lời yêu thương mà nói được, đây thực hành mới thấy rõ. Ngồi im cũng chẳng biết gì đâu, có nói năng gì đâu. Vậy mà bộ về quát vợ là quát từ sáng tới. Mà bảo nói lời yêu thương với vợ không, con nói ngượng miệng lắm. Mà sao vậy? Con chưa bao giờ nói cái lời đó. Mà sao xong cái nói cái kia mà nói nhiều thế mà con quen rồi. Mà cái tao bảo mày nói thì mày lại không nói. Cái tao bảo mày không nên nói thì mày cứ nói, mày vẫn nói, mày tiếp tục nói và mày nói đến chết vẫn cứ nói cái đó. Nói lời yêu thương, nói lời tin mừng, nói lời bình an, nói lời đem lại an ủi cho nhau. Thương chị em, đó là chúng ta là người loan báo tin mừng phục sinh. Amen.